Trang 55. Cổng Hoa của tác giả Phan Hồn Nhiên. Thằng Còm theo cha nó chuyển về ngõ khi bọn trẻ nhóc chúng tôi sắp vào lớp 3, lớp 4. Lũ trẻ con rủ nhau leo lên mấy nhánh cây sú rồi nghiêng ngó dòm vào căn nhà nhỏ có người đàn ông luống tuổi cao gầy và một thằng con trai bé lót chót đầu to. Chúng kháo nhau: đầu thằng ấy giống hệt đầu phỏng đá, mắt nó cứ như là mắt cá vàng. Cuối cùng, một đứa sợ hãi thầm thì: tụi mình đừng chơi với thằng Còm đó, nó không có gì giống tụi mình cả. Khi tan nhóm về nhà, cả lũ đi ngang căn nhà ấy có phần rón rén, ngập ngừng. Đang mùa hè, chẳng có ai đi học. Buổi sớm, cha thằng Còm dắt xe đi đâu đó. Tôi chạy qua, lé mắt trông vào, thấy nó ngồi bên bậu cửa đọc sách. Có khi ôm cây đàn cũ kỹ, cao hơn cả thân mình, rải vào chung quanh những bài ca xa lạ. Mỗi lần tôi phóng qua, nó đều ngẩng lên nhìn. Tôi không nghĩ mình chạy qua ngôi nhà nhỏ, mà thực ra tôi vừa vụt ngang đôi mắt to nâu, ngẩn ngơ và vời vợi đến vô chừng. Gần mùa hè, người ta thôi tách nhụy hoa phượng vĩ để đá gà hay nhặt hoa cho lên mồm, nhấm nhấm vị chua. Tôi tha thẩn sau vườn trường, nhìn lên mấy trái điệp đang dần sẫm lại, hẹn những tháng sau một vị ngọt găng gắt, nhớ nhớ, quên quên. Tôi tìm hoa dại lẫn quất đâu đây đem về bày chơi đồ hàng. Bà tôi bảo, con gái, chẳng có đứa nào theo lũ con trai, nhong nhóng đánh nhau. Chơi chán, tôi đi lang thang. Cuối cùng, đứng ngoài căn nhà nhỏ, nghe thằng Còm miệt mài chơi nhạc. Nó ra, tôi lại bỏ đi. Cha nó vô tình lần kia bắt gặp tôi đứng rình mò. Ông dắt tôi vào nhà. Thằng Còm ngạc nhiên nhìn tôi vặn vẹo tay chân bối rối. Đôi mắt nó có cái nắng ban trưa ấm nóng, rạng rỡ và mừng vui. Bắt đầu những ngày ấy, tôi theo thằng Còm đi qua tuổi thơ êm ả, bình yên như lá trong vườn. Nó tên thật là gì? Tôi không nhớ. Mỗi khi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xa tích, nó hay gọi khẽ: Hương này! Để chỉ cho tôi những đám mây hàng trăm nghìn vẻ hay những con chim đập cánh theo bầy. Nó vào học cùng tôi một lớp. Hai đứa men theo mấy rào cây xanh các buổi trưa oi bức đi về. Bóng tôi và bóng nó gầy guộc đổ dài. Nó bảo tôi, bóng tao với bóng mày giống hai chữ Y. Nhưng chữ Y của tao có cái chấm lớn hơn. Gió ở đâu thổi qua xao xác. Tôi mách thằng Còm, mai mốt lớn lên đầu mày sẽ không to nữa đâu, bà tao bảo vậy. Nó nghiêng đầu lắng nghe, xách hộ tôi cái cặp nhét đầy hoa và cỏ dại hai đứa hái buổi ra chơi. Bây giờ có khi đang héo rũ. Sau đoạn dài im lặng, gần đến nhà, nó hẹn tôi, chiều tao qua nhà mày, học bài xong tụi mình đi chơi hen. Tôi gật đầu. Nắng lên cao hơn khi chuông đồng hồ nhà ai gõ một hồi dài uể oải trầm trầm. Thằng Còm chưa bao giờ từ chối những trò chơi của tôi đề nghị. Nó tò mò xem tôi nấu các món ăn trong mấy cái nồi đất cỏn con, nín thở nuốt những thứ tôi nổi lửa thổi đun bán hàng cho nó. Chơi xong còn đen nhẻm như than, nó với tôi cầm que nhựa mít đi tìm chuồng chuồng ớt. Những con chuồng chuồng đuôi đỏ thắm, tinh mắt, bay nhanh mà mỗi khi bắt hụt, nó và tôi cứ theo mãi, ngẩn ngơ. Nó leo lên rào gai hay mô đất, bắt cho tôi chiếc phi cơ màu đỏ. Có lần bị gạch xếp rơi đổ vào chân, nó đứng yên, mắm môi, nắm chặt hai tay, không nhìn sang tôi đang há mồm hoảng hốt. Bầm tím chân, nhưng nó với tôi vẫn hay đi bắt chuồng chuồng. Hiếm hoi được con nào, nó nhường tôi rón rén cầm đôi cánh mỏng tờ. Chẳng nhớ ai xui dại xui khôn. Một lần tôi bẻ những cái chân chuồng ớt, nghều ngoào. Thằng Còm thảng thốt. Mày ngắt chân chuồng chuồng làm chi vậy? Để nó bay hoài không đậu nữa. Tôi lý nhí phân bua. Khi tôi thả con chuồng chuồng ớt bay đi, đôi cánh trong suốt còn mờ dấu tay tôi rung nhẹ ngơ ngác rồi bay vụt vào bóng lá trên cao. Thằng Còm khum tay trông theo vết đỏ lẫn vào màu xanh lá, thầm thì nói chuyện một mình. Không đậu được đâu, thế nào nó cũng chết. Ngày sau ra vườn, tôi với nó bắt gặp xác con chuồn chuồn ớt cụp chân bị kiến tha đi. Thằng còm đào lỗ chôn, để tôi đặt những cỏ hoa lên ngôi mộ nhỏ. Tôi hỏi nó, chắc là tao sẽ bị trời phạt phải không? Lần đầu tiên, đôi mắt nâu ấy nhìn đi chỗ khác, lảng tránh nỗi thắc mắc riêng tôi. Tôi không khóc, nhưng động lại trong ký ức tôi buổi ấy một cái gì không tên, lặng lẽ, rưng rưng. Sau lần đó, tôi với nó bỏ trò đi bắt chuồn chuồn. Lấp đầy khoảng trống sau những giờ học chung, tôi rủ nó leo lên chạc ổi trước nhà. Nó, tôi và những quả ổi da rám nắng vàng. Ôi, mỗi vườn có một hương riêng, chẳng ở đâu giống ở đâu. Lẫn trong xanh lá và xanh trời, nó với tôi đông đưa trên cây, nói hoài những chuyện cả hai đều đã biết. Nói không phải để nghe điều lạ, mà hình như chuyện trò để có tiếng người đối đáp giữa không gian. Lần kia bất giác sẩy tay, tôi ngã từ cành cao xuống đất như con cò đậu phải cành con. Chỉ kịp nghe tiếng thằng còm trên cao hét ván. Chân tôi bó bột ngồi nhà. Có hôm nó qua cổng tôi đi đây, đi đó cho đỡ buồn chán. Tôi sau lưng nó thắt thỏm. Tao có nặng không? Mày thì như cái lá ổi, nhẹ tên. Nó thở mạnh. Dừng chân ở đầu phố trải dài hoàng điệp. Tôi phủi những hoa vàng rung rẩy trên áo và tóc, cười bảo nó. Mày cõng tao, tao lại cõng cả hoa rơi. Thế là mày thêm mệt. Nó xốc tôi trên lưng đi tiếp, nhắc chừng. Tao sợ té nữa là chân mày lâu lành. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi, tụi mình thi hết tiểu học. Lên lớp sau, tụi mình lại học chung, còm hen. Bám vào đôi vai xương xóc của nó, tôi nghĩ những ngày sắp tới. Tôi với nó học cùng nhau đến trung học. Nó cao hơn nhưng vẫn gầy. Cái đầu to hay chống trên tay nghe giảng. Thảng hoặc quay sang bàn tôi mỉm cười. Sáng mùa đông có nó đi học cùng. Tôi ủ đôi tay lạnh buốt trong áo khoác. Lắng nghe lá khô trong gió sớm sột soạt trở mình. Nhìn sang nó nhíu mày nhẩm lại bài học. Tôi bâng quơ. Sao còm lúc nào cũng lặng lẽ như người già vậy? Nó cắm cúi trên hè phố chẳng đáp lời. Lớn lên, thêm bạn bè, tôi có những ngày rong ruổi khắp nơi. Có các câu chuyện dễ cười nhưng không bao giờ nhớ. Đi ngang căn nhà, có nó ngồi học bài bên cửa. Tôi rảo nhanh, lo mắt nó nhìn ra, bỏ lại sau lưng tiếng đàn buổi chiều một mình lủi thủi. Sang năm, nó thi vào trường đại học sư phạm gần nhà. Có lẽ tôi lên Sài Gòn học trường đại học ngoại ngữ. Dọc đường về, nó nghe tôi kể mơ ước viển vông. Tiếp lời, ừ, Hương ráng học nhiều, đi đây, đi đó, mở mang đầu óc. Cha mình có tuổi, mình học ở đây để được gần nhà. Thế là tụi mình chẳng còn học chung nữa phải không? Khúc phố hoa vàng xưa, cây đã cao hơn. Hoa rực vàng hơn và hình như cũng rụng nhiều hơn trên phố. Nó hỏi tôi như những ngày cũ hồi nào. Hương xách cặp mỏi tay chưa? Đưa đây, mình xách đỡ cho. Sắp xuân, tôi để lại những buồn vui sinh viên trong ngăn tủ để về nhà đón Tết. Bà tôi nhắc chuyện nhà chuyện phố, không quên chuyện thằng còm. Bà thở dài. Thỉnh thoảng buổi chiều tao thấy nó ra chợ vác hàng phụ người ta, nhà neo người. Cha nó lại ốm đau luôn. Tôi ngồi yên giữa vắng lặng, thẫn thờ. Nấn ná mãi, xế nắng hôm sau tôi mở cửa ra phố lang thang. Ở một khúc quanh có xe hàng mới về đổ lại. Từ xa tôi trông thấy bạn tôi cong lưng cõng những ôm hoa. Tháng chạp, hoa bỗng nhiều và rực rỡ, che khuất một dáng người cặm cụi, gầy gò. Hết truyện Cổng Hoa của tác giả Phan Hồn Nhiên.